chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên.
Các bạn thân mến, một tháng trôi qua thật nhanh và hôm nay đã là điểm hẹn cho chuyên mục Alo sinh viên số tháng 12. Vậy trong suốt một tháng qua, các bạn sinh viên Thái Nguyên đã làm được những gì, những hoạt động nào đáng ghi nhớ? Hãy cùng chúng tôi đến ngay với tiểu mục Nhịp sống sinh viên ngày hôm nay.
Tiểu mục
Nhịp sống sinh viên.
Ngày 4 tháng 12, Đoàn trường Đại học Y Dược đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2019. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa 8, gồm 21 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2019, Ban chấp hành đã bầu ra Ban thường vụ. Trong đó, đồng chí Nguyễn Quang Đông được bầu giữ chức vụ Bí thư, hai đồng chí Nguyễn Xuân Thành và Dương Hoàng Hải giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn trường. Tiếp đó, ngày 11 tháng 12, được sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Chi bộ Văn phòng Đoàn trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 23 quần chúng là sinh viên ưu tú. Đây là mốc son đánh dấu sự trưởng thành và là niềm tự hào của mỗi đảng viên mới.
Trong không khí chào mừng ngày truyền thống của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, ngày 6 tháng 12 năm 1966, ngày 6 tháng 12 năm 2016, từ ngày 5 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12, Liên Chi đoàn Khoa Điện tử và Ngành Cơ điện đã tổ chức giải bóng đá sinh viên khoa điện tử 2016. Giải đấu đã thu hút 150 cầu thủ, đại diện cho gần 700 sinh viên của chuyên ngành cơ điện tử chia thành 8 đội thi đấu theo bảng. Kết thúc giải đấu, chi đoàn K52 cơ điện tử số 2 đoạt chức vô địch.
Ngày 22 tháng 12, khoa quốc tế kết hợp với Ban hợp tác quốc tế và tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình lễ hội văn hóa ASEAN chào Giáng sinh 2016 và năm mới 2017. Chương trình được xây dựng với quy mô lớn, tạo môi trường giao lưu, trao đổi văn hóa quốc tế trong Đại học Thái Nguyên, đồng thời thể hiện sự quan tâm, động viên tới các giảng viên, chuyên gia, thực tập sinh và sinh viên nước ngoài, đặc biệt là các nước ASEAN đang học tập và công tác tại Đại học Thái Nguyên.
Vừa rồi các bạn đã được nghe những thông tin hết sức thú vị từ các trường và ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Các bạn thân mến, trong cuộc sống hối hả ngày nay, hình ảnh các bạn sinh viên đi làm thêm như làm gia sư, nhân viên phục vụ tại các nhà hàng hay nhân viên giao hàng không còn xa lạ. Với nhiều lý do khác nhau mà các bạn sinh viên tìm đến việc làm thêm. Minh Tâm này, chị đã bao giờ đi làm thêm trong quá trình đi học hay chưa?
Bản thân mình đã từng đi làm thêm và với chuyên ngành báo chí, mình đã có thời gian cộng tác với một số tờ báo, đã có những tác phẩm được đăng. Và đó là động lực để mình nuôi dưỡng ước mơ trở thành một nhà báo. Còn Thành thì sao?
Đối với Thành thì chưa có thời gian trải nghiệm với việc làm thêm. Nhưng ngay sau đây sẽ giới thiệu với chị Tâm và các bạn câu chuyện làm thêm của một số bạn sinh viên để xem việc làm thêm trên thực tế có khó khăn như thế nào. Phạm Đức Hoàng hiện là sinh viên năm nhất của Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên. Xuất thân trong một gia đình có gia cảnh khó khăn nên ngay sau khi lên trường nhập học, được một vài tuần, bạn đã bắt đầu đi tìm việc làm thêm. Vì muốn kiếm thêm một khoản thu nhập riêng để đỡ đần cho bố mẹ và muốn học hỏi thêm kinh nghiệm cũng như kỹ năng sống, Hoàng đã làm thêm tại một siêu thị gần trường. Với công việc là khuân vác, trông coi hàng hóa, vừa làm thu ngân và có khi còn đi chở ga cho khách hàng. Trong quá trình làm việc, Hoàng đã gặp không ít khó khăn, đặc biệt là áp lực từ phía khách hàng, công việc và thời gian. Hoàng chia sẻ, đi làm thêm không hề đơn giản chút nào, vừa đi làm vừa đi học, nên phải làm sao sắp xếp lịch đi làm không trùng với lịch học trên lớp. Nhiều khi không có thời gian học bài cũ, chuẩn bị bài mới, những lúc có lịch tăng ca mà trùng với lịch học thì lại phải xin nghỉ buổi tăng ca đó.
Đến những giờ cao điểm 5-6 giờ tối thì khách đến mua hàng thời tập trung là các bạn sinh viên, vì giờ cao điểm là các bạn cũng muốn mua nhanh lên thì sẽ đông. Mình thu sẽ không kịp được và rất đông khách đứng đợi và sẽ giục mình là sao làm lâu thế mới thanh toán chậm. Rất là bối rối mà chỉ muốn giải quyết nhanh nhưng mà không thể kịp được và rất là nhiều áp lực khi đi làm như vậy.
Còn câu chuyện về một cô sinh viên trường đại học sư phạm dưới đây chắc chắn sẽ giúp tôi cũng như các bạn có những đánh giá khác về việc làm thêm. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông tại Ninh Bình, bạn Vũ Thị Luân, sinh viên năm tư đang là bí thư lớp văn A K48, trường đại học sư phạm Thái Nguyên. Ở lớp bạn là một cô gái vui tính, hay giúp đỡ bạn bè và rất tích cực tham gia các hoạt động của khoa cũng như của trường. Ngoài giờ học, Luân còn tranh thủ đi dạy gia sư cho một em học sinh lớp 8 để có thêm kinh nghiệm giảng dạy. Nói chuyện về mục đích đi làm thêm của mình, bạn chia sẻ.
Cái mục đích chính khi mà đi dạy gia sư của tôi đấy chính là tích lũy kinh nghiệm. Với một sinh viên năm cuối thì tôi thấy rằng mình cần phải tiếp xúc với học sinh nhiều hơn nữa để có thể nắm bắt được phần nào tâm lý của học sinh để phục vụ cho cái kỹ năng sư phạm của bản thân tôi sau này. Và đồng thời qua công việc ấy thì cũng giúp tôi có thêm những cái chi phí để phục vụ cho sinh hoạt và cuộc sống học tập của mình. Từ đấy biết trân trọng những cái đồng tiền mà mình làm ra.
Vâng, qua hai câu chuyện của hai bạn sinh viên vừa rồi, chúng ta thấy suy nghĩ về việc làm thêm là khác nhau. Và ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi nghe một số ý kiến của các bạn sinh viên về vấn đề này.
Theo mình nghĩ thì sinh viên thì nên tập trung vào việc học hơn, không nên đi làm thêm.
Theo mình, nếu mà các bạn đi làm thêm cộng với lại công việc học tập của mình nữa, thì cũng sẽ là một vấn đề rất là vất vả cho các bạn. Bởi vì nếu mà khi đi làm thêm ấy, thì cái thời gian mà dành cho công việc học tập của mình không được nhiều. Các bạn rất là vất vả khi mà xen giữa việc đi làm và đi học.
Làm thêm sẽ tăng thêm khả năng linh động cho bản thân mình và tăng thêm thu nhập cho một sinh viên thích nghi được với cuộc sống nhiều hơn.
Theo mình nghĩ sinh viên nên đi làm thêm vì đi làm thêm vừa kiếm thêm thu nhập, giúp trang trải cuộc sống và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.
Từ những chia sẻ vừa rồi có thể thấy, việc sinh viên đi làm thêm đang rất phổ biến và không phải sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mới đi làm thêm. Tuy nhiên về vấn đề này, các bạn cũng nên có sự cân nhắc, lựa chọn công việc làm thêm sao cho phù hợp để không ảnh hưởng đến việc học tập mà vẫn giữ được nét trẻ trung, tươi mới của sinh viên. Cùng với đó trau dồi kinh nghiệm về cuộc sống, kỹ năng sống cho bản thân và mang những hành trang đó trong bước đường lập thân, lập nghiệp sau này.
Tiểu mục Tôi là sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, đối với một sinh viên, để có thể hoàn thành tốt việc học đã khó, chứ chưa nói tới việc vừa học vừa tham gia các hoạt động tình nguyện. Và câu chuyện về sinh viên Nguyễn Hải Việt, sinh viên năm 4 khoa ngoại ngữ trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, là một câu chuyện hết sức thú vị mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn trong tiểu mục Tôi là sinh viên ngày hôm nay.
Khu ký túc xá khoa ngoại ngữ khóa 11-12 trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên là nơi Nguyễn Hải Việt, sinh viên năm 4 khoa ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh và tiếng Pháp, mở lớp dạy thêm miễn phí ngoại ngữ cho các bạn sinh viên ngay từ khi Việt còn đang là sinh viên năm thứ nhất. Cứ đều đặn 2 đến 3 buổi mỗi tuần, những kiến thức cơ bản của tiếng Anh như từ vựng, ngữ pháp, cách giao tiếp được Việt truyền đạt tới các bạn sinh viên trong lớp. Theo những gì bạn Nguyễn Thị Thúy An, sinh viên khoa ngoại ngữ K37 chia sẻ, thì Việt là một người rất chăm học. Kết quả học tập luôn đạt loại giỏi với mức điểm trung bình từ 3,2 trở lên. Bên cạnh đó, Việt còn tích cực tham gia các hoạt động của đoàn trường và các câu lạc bộ của trường.
Là một sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường thì em rất là hâm mộ thầy Việt, bởi vì thầy vừa có thể dạy, vừa có thể học hai việc song song mà thầy vẫn làm tốt cái vai trò sinh viên của mình.
Còn đối với bạn Lê Thị Linh Chi, sinh viên khoa ngoại ngữ K38, đang theo học lớp ngoại ngữ miễn phí do Việt phụ trách, lại coi Việt như người anh của mình. Anh tận tình chỉ bảo, hướng dẫn cô học ngoại ngữ.
Từ khi được biết thầy và học hỏi thầy, em cảm thấy thầy là một người rất là nhiệt tình và nhiệt huyết trong không chỉ là học tập trên lớp rất là tốt, mà thầy còn tham gia công việc tình nguyện dạy cho chúng em rất là nhiều các khóa học. Em cảm thấy rất là ngưỡng mộ thầy. Em mong muốn sau này mình cũng có thể trở thành như thầy.
Có cơ hội được trao đổi trực tiếp với Việt, được bạn chia sẻ. Đối với sinh viên, học đại học chủ yếu là tự học, tự nghiên cứu tài liệu nên thời gian rỗi khá nhiều. Bởi vậy, trước khi thành lập lớp học miễn phí như thế này, Việt đã lập nhóm nhỏ mà thành viên là chính các bạn trong lớp. Nhận thấy hiệu quả của việc học nhóm, các bạn đã tự phát triển thành lớp học. Hiện nay, phòng trọ nơi Việt đang ở đã trở thành lớp học mà ở đó có đến vài chục bạn theo học. Mới nhất là sinh viên ngoại ngữ khóa 38-39. Mặc dù lớp học miễn phí, nhưng cách thức học cơ bản giống như trên lớp. Cũng có kiểm tra đánh giá chất lượng đầu vào, đầu ra theo định kỳ. Nếu bạn nào đạt kết quả cao, sẽ giành được phần thưởng.
Sinh viên đi học trung tâm quá nhiều, đặc biệt là các sinh viên không chuyên ngữ đi học trung tâm quá nhiều. Và khi đi học trung tâm thì kết quả không được như mong muốn. Thế mình thường là giới thiệu cho các bạn các cái trung tâm, mà thường là trung tâm của các giảng viên ấy. Thay vì là mình để các bạn tự tìm, là mình muốn cho các bạn, cái người ta gọi là social network, tức là cho các bạn mở rộng cái mối quan hệ bạn bè bằng việc liên kết khóa này với khóa kia, liên kết giữa sinh viên trường này với sinh viên trường kia, thay vì là các bạn ấy e ngại hoặc là rụt rè khi mới vào ấy. Khi các bạn ấy học cùng với nhau ấy, đặc biệt là mình dạy nông lâm này, công nghệ thông tin này, công nghiệp, lớp nào cũng dạy rồi, nhưng mà khi mà gộp vào học với ngoại ngữ ấy, thì nhiều bạn ngoại ngữ cảm thấy là mình còn yếu so với các bạn kia, vì vậy các bạn sẽ cố gắng phấn đấu và lúc đấy thì mình thấy kết quả có thể đạt được.
Đam mê với ngành sư phạm nên cách để Việt phân bổ thời gian vừa học vừa giảng dạy hết sức khoa học. Việt chia sẻ, khi dạy cho các bạn chính là cách để mình học tập, bởi khi nghe giảng trên lớp mình đã cố gắng nhớ, tranh thủ giờ ra chơi, thực hành ngay bài tập áp dụng theo kiến thức mới được học. Đến tối khi dạy cho các bạn chính là thời gian mình cũng như các bạn có thể ôn tập lại. Cứ như vậy, từ năm thứ nhất đến năm thứ tư, khả năng nói, giao tiếp bằng tiếng Anh của bản thân cũng như các bạn sinh viên khác đã tốt hơn rất nhiều. Một cách học nữa chính là tham gia các hoạt động tình nguyện vào dịp cuối tuần. Những bài giảng cho các em học sinh vùng khó khăn cũng chính là cách để chúng ta ôn lại kiến thức và gần hơn với các em. Không chỉ học giỏi, làm nhiều việc có ích cho sự phát triển tri thức của sinh viên, trong suốt 4 năm học đại học, Việt đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen. Như giấy khen của Đại học Thái Nguyên dành cho sinh viên có thành tích học tập đạt loại giỏi, chứng nhận của khoa ngoại ngữ dành cho sinh viên tích cực nghiên cứu khoa học. Dự định trong thời gian tới, Việt sẽ tiếp tục tham gia dạy tình nguyện cho các bạn sinh viên khoa ngoại ngữ tại một số trung tâm mà Việt đang cộng tác.
Các bạn thân mến, câu chuyện về sinh viên Nguyễn Hải Việt mà chúng ta vừa nghe qua quả thật hết sức thú vị. Vậy các bạn có những tấm gương sinh viên nào tiêu biểu như Việt? Hãy giới thiệu cho chúng tôi để nhân rộng những tấm gương sinh viên tiêu biểu. Địa chỉ gửi thông tin: chuyên mục Alo Sinh Viên, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, số 10 đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên.
Tiểu mục Tôi là sinh viên đã khép lại chuyên mục Alo Sinh Viên số tháng 12 năm 2016. Chuyên mục được thực hiện bởi Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện. Trước khi bước sang năm mới Đinh Dậu 2017, chúc các bạn sinh viên Thái Nguyên mạnh khỏe, học tập tốt và luôn giữ sự trẻ trung, tươi mới của sinh viên trong mọi hoạt động phong trào.
Xin chào và hẹn gặp lại!